Kế theo lời tụng công án này của Tuyết Đạo giống như người giỏi múa kiếm Thái A quơi trong hư không, thênh thang mà không chạm đến lưỡi bé. Đó, nếu mà đọc sơ qua không có biết gì đâu mà nghĩ, mà suy. Nếu người không có thủ đoạn này, vừa nắm đến liền chạm lưỡi đứt tai. Nếu là người có mắt sáng, thấy sư một đưa ra, một rút lại, một khen, một chê, chỉ dùng bốn câu đủ quyết định một tách công án. Bốn câu trên là đủ rồi. Còn cái này như dưới nhân tư ám độ gian, tức là nhân đây đêm sanh xong, khởi miễn sanh kinh cước, há khỏi sanh cây gốc, thì tất nhiên coi như là khen rồi chê. Rồi cả nước không có rước cũng không trở về, thì nhớ nhau làm gì? Thì tất cả gió mát thì đâu cũng có hết, còn gì phải nhớ tìm. Nói vậy thì thấy nó ló đuôi cái quảng rút lại liền. Bây giờ ông ở đâu? Kêu lại tôi rửa chân. Thì như vậy đó là cái biệt tài của ngài. Phạm tụng cổ chỉ là nhiễu lộ nói thiền, tức là nói thiền một cách đi bên quanh co vậy, chứ không có nói thẳng. Niêm cổ đại cương là cứ ai kết án mà thôi. Niêm cổ tức là nhắm thẳng vào cái bản án mà mình xét tội thôi. Tuyết Đạo vì kia lôi ra bổ thẳng vào đầu liền nói: Thánh đế rỗng thênh, làm sao biết trúng? Đó là chỉ thẳng rồi. Tuyết Đạo kế câu ban đầu, hạ một câu rất là kỳ đặc. Hãy nói cứu cánh làm sao biết trúng? Dù cho mắt sắc trồng đồng dò tìm cũng chẳng được, bởi vì nó rỗng thênh mà biết chỗ nào trúng. Nó có cái gì mà bắn mới trúng chứ, phải không? Bây giờ rỗng thênh thì chỗ nào bắn trúng? Dầu cho có mắt sắc trồng đồng cũng tìm không ra cái chỗ nào để trúng hết. Tuyết Đạo kế câu ba, câu ban đầu hả, một câu rất là kỳ đặc. Hãy nói cứu cánh làm sao biết trúng? Đến trong đây dùng tình thức suy đoán được chăng? Do đó Vân Môn nói như chọi đá nhán lửa, như làn điện chớp. Cái này không rơi vào tâm cơ, ý thức, tình tưởng vân vân. Nghĩa là những cái lời nói đó không cho mình nghĩ suy. Ông mở miệng kham làm gì? Khi khởi so sánh thì chim điêu đó bay đến tăng la. Nghĩa là bây giờ mình cầm cung, cầm tên, mình nhắm mình bắn đó. Mà khi nhắm mà còn nghĩ không biết nên bắn sao, bắn cách nào, thì nó bay tuốt mất rồi. Cho nên nghĩa là nhắm bắn thì cứ bắn chứ đừng có nghĩ. Vừa nghĩ nó bay mất. Thì cái này cũng vậy. Nghe nói, thấy được thì thấy, không thấy thôi. Vừa nghĩ nó đã chặt mất. Tuyết Đạo nói: Thiền tăng khắp nơi, các ông làm sao biết trúng? Đối trọng là ai? Liền hạ lại bảo chẳng biết. Chẳng biết. Đây là Tuyết Đạo rất mực từ bi vì người trùng lập. Lập tới lập lui để cho người ta thấy rõ. Vả lại nói rỗng thênh, cùng chẳng biết là một loại hay hai thứ. Đó là cái lời của ngài Viên Ngộ, ngài muốn cho mình thấy đó, thấy không? Rỗng thênh cùng chẳng biết là một loại hai thứ. Nếu là người đã liễu ngộ thì chẳng nói mà hiểu, người chưa liễu ngộ quyết định cho là hai. Chư phương tầm thường đều nói Tuyết Đạo một phen chỉ lại, tức là chỉ lại cái mà của tổ chỉ thôi, đâu chẳng biết chỉ bốn câu tụng đã tọt công án. Sao vì lòng từ bi tụng ra sự tích, nhân đây đêm sang sông, há khỏi sanh gai gốc. Tổ Đạt Ma đến xứ này vì gỡ niêm mở trói, nhổ đinh tháo chốt, dẹp trừ gai gốc. Tại sao lại nói sanh gai gốc? Thì đó là một lối khéo của ngài. Khen rồi chê, chê rồi khen, làm cho người ta không biết đâu mà mò. Chẳng những là người đương thời, đến nay gót chân vẫn còn lún sâu mấy trượng. Người cả nước mời chẳng trở về, muôn đời ngàn đời nhớ nhau rỗng, rất mực chẳng trượng phu. Câu đó là chỉ là sự tích thôi chứ không có gì. Hãy nói Đạt Ma ở chỗ nào? Nếu thấy Đạt Ma là thấy chỗ rốt sao vì người của Tuyết Đạo. Tuyết Đạo sợ e người chạy theo tình kiến, vì thế rút hẳn cái chốt cửa. Bài kiến giải của chính mình nói: Thôi nhớ nhau, gió mát khắp nơi nào có tột. Gió mát khắp nơi nào có tột, với cái rỗng thênh không thánh đó nó có khác gì đâu. Đó là rút cái chốt cửa cho mình thấy rồi. Đã thôi nhớ nhau, việc dưới gót chân ông lại là gì? Nếu mà gió mát khắp nơi thì việc dưới gót chân ông là cái gì? Nó đâu không phải là gió mát. Tiết Độ nói: chính gió mát khắp nơi, trên trời dưới trời chỗ nào thiếu. Như vậy thì ngài giảng quá rõ rồi, phải không? Tiết Độ nắm việc ngàn xưa muôn xưa ném trước mặt, đến trước mặt. Như vậy thì đem việc xưa ném cho mình thấy rõ ràng, không còn giấu giếm gì nữa hết. Chẳng những Tiết Đạo đương thời chỗ nào thiếu, mà trên phần của các ông cũng chỗ nào thiếu. Xuyên lại, sợ người chấp ở trong ái, lại lập phương tiện lớn tiếng bảo: trong đây lại có tổ sư chăng? Tự đáp: có. Tiết Đạo ở trong ái chẳng ngại vì người lòng son từng mảnh, lại tự nói: gọi đến cho lão tăng rửa chân, giảm tột quy quan người. Tức là mới chỉ ra rồi cho rút lại khéo léo. Đương thời đã làm đầy đủ bổn phận, thử nói ý Tiết Đạo ở chỗ nào. Đến trong ấy gọi lừa cũng phải, gọi ngựa cũng phải, gọi là tổ sư cũng phải. Có danh mạo gì? Như vậy thì rỗng thênh không thánh, quá đúng rồi. Người thường bảo rằng Tiết Đạo xử tổ sư đi, đáng tức cười không dính dáng. Nói xem cứu cánh thế nào. Đây là cái chỗ nghĩa là hết lòng vì người của ngài, chỉ cho lão hồ biết, chẳng cho lão hồ hiểu. Là câu là chỉ tốt rồi còn gì nữa. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy đó là cái lối tụng. Cho nên cái này là những cái hình ảnh nó quá hay, quá đẹp, nhưng mà cái người mới đọc nghe sao đâu không biết gì hết, mà mình đi sâu rồi mới thấy hay, ngài có giấu giếm gì đâu. Bởi vậy nên ngài Đại Huệ đốt là phải, nghĩa là coi như chỉ trắng ra chứ có giấu đâu. Đó là cái ý nghĩa quan trọng của cái bộ này. Thôi sao tiếp.
Nguyện dĩ thử công chức.